Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình bên kia đầu dây. Lời đầu tiên là xin kính chào bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình ạ.
Dạ, xin chào anh Phan Bách và xin chào quý vị khán giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong tuần qua chúng tôi có được một thông tin về vấn đề mà nói là ứng dụng những cái kỹ thuật y tế chậm trễ. Thì thưa bác sĩ, bắt đầu thì chúng ta được biết rằng các bệnh nhân thường thường được khuyến khích nên mua bảo hiểm y tế tư nhân. Điều đó có đúng không ạ? Dạ.
Dạ, đúng như vậy. Thì chính sách của chính phủ Úc á, là khuyến khích cho mọi người nếu mà có khả năng thì mua bảo hiểm tư. Hệ thống Medicare cho người dân Úc rất là tốt. Hệ thống Medicare cũng là một hình thức bảo hiểm mà bảo hiểm công. Nhưng mà bởi vì cái ngân sách của Medicare thì dĩ nhiên là nó cũng có một cái giới hạn nào đó. Do đó nếu mà chúng ta có khả năng thì chính phủ khuyến khích là chúng ta nên mua bảo hiểm tư để khi mà có vấn đề về sức khỏe thì các hãng bảo hiểm tư sẽ trả cho cái vấn đề sức khỏe đó thay vì phải lấy tiền từ trong cái ngân sách của Medicare.
Dạ vâng, việc như vậy thì cái việc mua bảo hiểm y tế tư không phải là hoàn toàn họ sẽ chăm sóc tất cả, mà có những cái hạng mục mà mình phải mua riêng từng hạng mục, phải không thưa bác sĩ? Dạ.
Và đúng như vậy. Thì khi mà quý vị mua bảo hiểm tư thì quý vị phải xem xét kỹ là cái bảo hiểm mình mua nó bao gồm những cái gì. Thì đa số những bảo hiểm tư thì nó có hai phần. Một cái phần nó gọi là cover những cái, nó bảo hiểm những cái extra, tức là những cái như là mình đi khám răng, là đi sửa răng, đi khám mắt, đi làm mắt kiến, đi vật lý trị liệu. Thì cái phần đó nó thuộc vào một cái phần bảo hiểm rẻ tiền hơn. Và nếu mà quý vị muốn được bảo hiểm để gặp bác sĩ hoặc là để chữa trị những cái bệnh của mình đó, thì mình phải mua cái loại bảo hiểm mà có cover cái nhà thương, tức là khi mình nhập viện đó thì cái bảo hiểm nó trả tiền cho mình chữa trị những cái bệnh khi mình nhập viện. Tuy vậy không có nghĩa là tất cả những cái bệnh gì họ cũng trả tiền cho mình hết. Mình phải coi xem là cái policy, tức là cái điều mà bảo hiểm nó trả cho mình đó, nó gồm những cái bệnh gì. Bởi vì thí dụ như mình mua bảo hiểm thì một cái hãng nó có nhiều cái hạng bảo hiểm khác nhau cho nhà thương. Thí dụ như nó có những cái hạng bảo hiểm mình cover những cái basic, tức là những cái bệnh căn bản thôi. Thì nó có một cái danh sách là những bệnh gì họ sẽ trả cho mình nếu mình cần để sử dụng cái bảo hiểm tư. Và một cái bảo hiểm nó mắc tiền hơn thì bắt đầu nó lại trả cho nhiều thứ bệnh hơn. Và mỗi cái hãng bảo hiểm đó, nhiều khi những cái danh sách này nó cũng có sự thay đổi khác nhau nữa. Và dĩ nhiên là mỗi lần mà họ bỏ một cái bệnh đó vào một cái điều lệ đó vào trong cái danh sách bảo hiểm thì họ phải thông qua cái công ty bảo hiểm, tức là rất là nhiều người trong cái ban giám đốc của bệnh của cái hãng bảo hiểm đó, họ thông qua để trả cho cái bệnh đó thì bảo hiểm nó mới trả. Bởi vì hồi nãy anh Bắc nêu cái vấn đề là nhiều khi là có sự chậm trễ, nếu bệnh nhân vào trong bệnh viện hoặc là bệnh nhân cần chữa một thứ bệnh nào đó mà bảo hiểm nó trong cái danh sách đó nó không có, thì tự nhiên là mình không được cái lợi hưởng từ cái hãng bảo hiểm để trả cho mình về cái để chữa cái bệnh mà trong cái danh sách nó không có.
Dạ vâng, cũng xin nhắc lại như thế này. Trong tuần qua chúng tôi có một cái thông tin về vấn đề gọi là chậm trễ y tế, tức là medical delay. Thì trong đó kể câu chuyện của một bệnh nhân là ông Stuart, 54 tuổi. Ông khỏe mạnh như thường, nhưng mà tự nhiên có ngày ông bị lên chứng cấp cứu về tim mạch. Thì vào trong bệnh viện thì mới khám phá ra là ông vỡ động mạch chủ. Thì khi mà tiếp nhận cái bệnh nhân đó, người ta hỏi rằng ông là bệnh nhân công hay là bệnh nhân tư, tức là có bảo hiểm. Thì ông tự nhiên không hiểu ông nói như thế nào. Ông nói là bệnh công. Thành nữ ra sau đó thì được cứu sống. Thì nhiều người cho rằng nhờ ông khai công nên được chữa trị lập tức, chứ còn nếu mà theo bảo hiểm thì phải chờ đợi. Thường thường những cái cách chữa trị mới và tốn kém khoảng vài năm thì bảo hiểm mới nhập cuộc chuyện này. Thì với chuyện này thì thưa bác sĩ, khiến nhiều người cũng hơi hoang mang, thì quan điểm bác sĩ giải thích như thế nào? Dạ.
Mình nghĩ là ở đây có một cái sự hiểu lầm nào đó về vấn đề tường thuật trên cái bài báo này. Thứ nhất, khi một người bệnh vào bệnh viện mà về vấn đề cấp cứu đó, thì người bệnh này sẽ được chữa trị dù rằng là người bệnh này có bảo hiểm tư hoặc là không có bảo hiểm tư. Thì khi vào bệnh viện, cái quan trọng nhất là gì? Là cái người bác sĩ sẽ chăm sóc cho người bệnh nhân đó. Nếu mà có Medicare, tức là hệ thống bảo hiểm chính phủ, thì Medicare sẽ trả tiền cho cái người bệnh nhân này chữa trị, dù là bất cứ bệnh gì, dù bất cứ là người bệnh này xuất thân từ đâu, từ là người lao động đến người trí thức cho đến thủ tướng, ai cũng vậy, ai cũng được chữa trị một cách giống nhau hết, không có phân biệt. Rồi nếu mà bệnh nhân có bảo hiểm tư, thì bệnh viện bao giờ cũng hỏi là anh có bảo hiểm tư hay không, và nếu có, anh có muốn dùng cái bảo hiểm tư của mình hay không? Cái này không có bắt buộc. Và bệnh viện sẽ giải thích cho mình biết là bởi vì khi mình vào bệnh viện thì hệ thống Medicare, bảo hiểm chính phủ sẽ trả tiền cho mình để chữa bệnh một cách tốt nhất. Nhưng mà nếu mình có bảo hiểm tư, mình đã đóng tiền rồi đó, họ kêu gọi cái lòng tốt của mình để mình sử dụng cái bảo hiểm tư đó. Vậy khi mình sử dụng bảo hiểm tư thì bảo hiểm tư sẽ trả cho cái phần nằm viện hoặc là những cái phần chữa trị nào mà bảo hiểm tư họ chấp nhận trả. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình đã nhập viện rồi, mình sử dụng bảo hiểm tư, mà ngay cả những cái phần chữa bệnh giống như là nào khó khăn hơn hoặc là mắc tiền hơn mà bảo hiểm tư họ không có trả, thì lúc đó hệ thống bảo hiểm công, tức là hệ thống Medicare, vẫn có thể trả cho cái người bệnh nhân đó để chữa bệnh. Chứ không phải là bởi vì người bệnh nhân đó nhập viện theo ngã bảo hiểm tư và cái bảo hiểm nó không trả tiền thì không được chữa trị. Ở đây, ở Úc mình may mắn là mình ở Úc, nó không có cái vấn đề phân biệt giữa người có bảo hiểm hoặc là người không có bảo hiểm. Nhưng mà nếu mà mình vào bệnh viện mà mình là một người từ nước ngoài vào, mình không có Medicare, thì lúc đó thì cái người thân nhân mà từ nước ngoài vào thăm mình đó, thì họ phải có bảo hiểm tư khi vào, gọi là bảo hiểm du lịch đó, thì cái bảo hiểm đó nó sẽ trả cái phần tiền mà cái người bệnh nhân nó được chữa trị. Mà nếu mà cái bệnh đó bảo hiểm nó không có trả, tức là nằm không có nằm trong cái danh sách mà họ sẽ bảo hiểm cho mình đó, thì lúc đó cái người bệnh nhân hoặc là người nhà sẽ phải trả cái phần tiền do bệnh viện chữa trị. Nói như vậy không có nghĩa là mình mua bảo hiểm tư hoàn toàn không có lợi. Bởi vì khi mình mua bảo hiểm tư thì mình có quyền lựa chọn một số điều. Điển hình là thí dụ bây giờ mình muốn đi gặp một ông bác sĩ chuyên khoa A, mà nếu mình nhập viện vào cái bữa đó, cái ông bác sĩ A đó cũng không có làm, cái người bác sĩ trực là bác sĩ B làm, thì mình không có được quyền là mình đổi từ bác sĩ B sang bác sĩ A. Tức là khi bệnh viện đó cái người bác sĩ B họ đang trực thì mình vào sẽ dưới cái sự điều trị của người bác sĩ B đó. Nếu mình mua bảo hiểm tư thì mình có quyền lựa chọn, mình nói sau khi nhập viện, khi mình điều kiện mình ổn định, mình muốn gặp cái người bác sĩ A để người bác sĩ A chữa cho mình, bởi vì mình hiểu được, mình biết là người bác sĩ A này có người bạn nói, hoặc là người thân, người nhà nói, hoặc là mình đọc tin tức, mình nghiên cứu, mình thấy mình thích cái người bác sĩ A hơn. Thì nếu mà quý vị có bác sĩ bảo hiểm tư thì mình có cái sự lựa chọn về bác sĩ chuyên khoa chữa trị cho mình.
Dạ vâng. Như vậy thì cái kết luận của cái người bệnh nhân sau khi được khỏe mạnh, trong trường hợp mà chúng tôi kể trên đó, là ông Stuart, 54 tuổi đó, sau khi ông khỏe mạnh, ông trở ra rồi, ông nói rằng có lẽ rằng may mắn là ông đã khai rằng ông là bệnh nhân bệnh viện công, bệnh nhân công, không có bảo hiểm, thành thử ra ông được cứu sống. Còn nếu mà chờ đợi ở bảo hiểm tư nhân thì sợ rằng những cái ứng dụng tiên tiến nhất của y khoa không áp dụng cho những trường hợp của bảo hiểm tư nhân, thì đây có phải là, đó có phải là như bác sĩ nói là một sự hiểu lầm của một người bình thường phải không ạ? Dạ.
Vâng, mình nghĩ đó là một sự hiểu lầm. Bởi vì theo mình hiểu đó, thì ở Úc mình có rất là may mắn, tức là người bệnh nhân sẽ được chữa trị bằng những cái loại thuốc tốt nhất và bằng những cái phương pháp tốt nhất để có thể chữa trị cho cái người bệnh nhân đó. Thường thì nếu mà những cái ca mà phức tạp vào bệnh viện đó, người cái ca đó, cái bệnh án đó sẽ được một cái hội đồng y tế trong bệnh viện họp lại để xem xét là cách nào tốt nhất để chữa cho người bệnh nhân đó nữa, chứ không không có riêng gì một hoặc là hai bác sĩ mà quyết định những ca phức tạp. Do đó mà nếu mà cái người bệnh nhân nào vào bệnh viện mà cần đến những cái kỹ thuật tiên tiến hơn mới có thể chữa được cái bệnh đó, thì ngay cả cái bệnh viện này nếu họ không có những kỹ thuật đó, họ có thể chuyển sang một cái bệnh viện lớn hơn hoặc là có kỹ thuật tiên tiến hơn để chữa cho người bệnh nhân đó, hòng mang lại cái kết quả tốt nhất cho cái người bệnh nhân. Thuốc men cũng vậy, tức là ở Úc chúng ta may mắn là chúng ta không có cái giới hạn về thuốc men do bảo hiểm trả. Thí dụ một số cái nước tiên tiến khác thì họ dựa vào cái bảo hiểm để mà dùng cái loại thuốc nào. Ngay cả những cái chuyện hàng ngày đơn giản, chúng ta dùng thuốc về chữa huyết áp, dùng thuốc về chữa bệnh cao mỡ máu, dùng thuốc về tiểu đường. Có một số nước tiên tiến khác khi mà họ dùng thuốc đến gặp bác sĩ gia đình á, thì tùy theo cái bảo hiểm cao hay thấp mà họ được dùng cái loại bảo thuốc nào, hoặc là nếu mà họ có những bảo hiểm về chính phủ họ dùng những loại thuốc nào. Dĩ nhiên là bảo hiểm càng thấp, những bảo hiểm chính phủ càng thấp thì cái loại thuốc dùng họ càng rẻ tiền hơn. Nhưng mà may mắn ở Úc chúng ta thì không có cái tình trạng đó. Cái Úc chúng ta sử dụng những cái thuốc nào tốt nhất, mới nhất mà có kết quả tốt nhất cho cái bệnh đó thì chúng ta sử dụng, bằng những cái nghiên cứu khoa học, tức là có những cái study. Bởi vì khi mà cái người bệnh nhân đó được chữa trị mà cái kết quả không được như ý muốn, và sau này cái người bệnh nhân đó tìm thấy là có những phương pháp tốt hơn để chữa trị, thì họ có một cái case, họ có thể khiếu nại với lại Bộ Y tế là tại sao tôi không được chữa trị bằng cái thuốc này hoặc là bằng cái phương pháp này. Thế là Úc chúng ta, cái hệ thống y tế nó rất là công bằng và rất là tốt.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Với những người giống với những thính giả chúng tôi bình thường, thì vấn đề mà vào bệnh viện có lẽ là hiếm khi đi vào bệnh viện, hoặc là thân nhân cũng ít khi đi vào bệnh viện. Thành thử ra nhiều người sau khi mà đọc cái bài mà nói những thông tin về việc mà chậm trễ y tế thì nghĩ rằng khi mình đến bệnh viện thì mình cứ khai mình là bệnh nhân công chứ còn không có bảo hiểm, như vậy thì tốt hơn. Thì bác sĩ nên cho lời khuyên như thế nào? Dạ.
Cái đó thiệt ra là mình nghĩ là một vấn đề hiểu lầm. Khi mình vào bệnh viện, mình có Medicare, mình có bảo hiểm tư, thì cái nhân viên ở bệnh viện đó sẽ hỏi mình là có muốn dùng bảo hiểm tư hay không. Bởi vì khi mình dùng bảo hiểm tư thì sẽ đỡ cái gánh nặng cho cái hệ thống tài chính của nhà thương, cũng như là hệ thống tài chính của hệ thống Medicare, và mình dùng những cái tiền đó cho những người kém may mắn hơn. Tức là họ hỏi cái lòng tốt của mình xem mình có muốn làm cái việc thiện đó hay không. Nếu mình có bảo hiểm tư, mình có khả năng, thì mình làm cái việc thiện đó giúp cho những người kém may mắn hơn, để họ dùng cái tiền đó có thể trang trải được nhiều thứ sau này. Biết đâu là chính là mình những cái ca khó, mình sẽ sử dụng những cái tiền đó từ hệ thống ngân sách của hệ thống Medicare. Nếu mình không sử dụng thì cái hệ thống Medicare một ngày nào đó nó gặp khó khăn, nó kiệt quệ, thì chính mình cũng là người sẽ bị ảnh hưởng. Cho đó họ kêu gọi cái lòng tốt của mình là nếu có bảo hiểm tư thì nên dùng bảo hiểm tư để mà trang trải những cái chữa trị, cũng như là những cái ngày mình nằm trong bệnh viện. Bởi vì cái tiền mà nằm trong bệnh viện nó rất là mắc. Ngay cả một người bình thường nhập viện thôi thì cái tiền nằm bệnh viện thôi, chưa kể tiền chữa trị đó, chưa kể tiền bác sĩ chuyên khoa đó, là nó có thể từ 1,000 mấy lên đến 1,000 một ngày, tùy theo cái ca bệnh nhân đó khó hay là dễ. Do đó nó tốn rất là nhiều tiền ngân sách của bệnh viện cũng như là của Medicare để cho chúng ta nằm trong bệnh viện. Nếu mà chúng ta đã trả cái tiền cho hệ thống bảo hiểm tư rồi thì tại sao chúng ta không sử dụng nếu chúng ta cần, bởi vì cái tiền đó chúng ta đã trả cho họ mà, thì cái lúc đó là lúc mà những công ty bảo hiểm tư phải có cái trách nhiệm để trả cho mình những cái tiền mà mình đã bảo hiểm khi mình cần tới.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ làm rõ vấn đề này, bởi vì nhiều người nghĩ rằng cái ứng dụng mà về y tế mà tiên tiến nhất đó thường thường phải đòi hỏi một thời gian thì công ty bảo hiểm mới áp dụng cho với người ký bảo hiểm. Do đó bác sĩ mới cho hay rằng nếu mà bên bảo hiểm tư không có thì bên Medicare vẫn đại thọ vẫn trả như thường, đặc biệt là tại nước Úc này. Thì thưa bác sĩ, như vậy thì vấn đề bảo hiểm tư vẫn tồn tại, vẫn tốt như thường, và lúc nào cũng có Medicare của chính phủ công đứng đằng sau để hỗ trợ, phải không ạ? Dạ.
Dạ đúng như vậy. Bây giờ mình nói một cái trường hợp rất là đơn giản thôi. Thí dụ bây giờ mình đi soi ruột, bởi vì trong gia đình có người bị ung thư ruột. Nếu chúng ta có bảo hiểm tư thì cái người bác sĩ chuyên khoa có thể lấy một cái hẹn cho mình một tuần, hai tuần sau là đi soi được rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có bảo hiểm tư, chúng ta chỉ sử dụng hệ thống Medicare, bảo hiểm chính phủ thôi, bởi vì cái trường hợp này nó không có cấp bách, chúng ta chỉ là đi soi ruột để mà rà soát cái ung thư ruột, bởi vì có khả năng tăng khả năng cao là mình bị ung thư ruột thôi. Thì cái khi đó mà mình đưa vào bệnh viện công thì mình sẽ nằm trong một cái gọi là cái waiting list, tức là nằm trong danh sách chờ đợi. Và tùy theo cái bệnh của mình có gấp hay không gấp thì cái sự chờ đợi này có thể từ 2 tuần cho đến 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, tùy theo cái bệnh của mình có cần gấp hay không gấp. Cho đến đó, nếu mà nói về trường hợp đi soi ruột để rà soát một cái bệnh như vậy và cái khả năng nó không cao lắm đó, thì cái sự chờ đợi của mình có thể là 6 tháng, có thể là 1 năm. Do đó cái bảo hiểm tư nó vẫn có cái lợi trong những trường hợp như vậy. Tức là mình có thể làm được liền mà mình không phải chờ đợi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình rất nhiều cho những thông tin này, để cho quý thính giả, một số người có đặt câu hỏi với chúng tôi. Bởi vì sau khi nghe được cái bài nói về chậm trễ về các ứng dụng y tế tiên tiến đó, thì nghĩ rằng khi nhập viện mà là bệnh viện, là nhân viên, là bệnh viện, là bệnh nhân công, thì nó có lợi trong trường hợp mình phải ứng dụng những cái kỹ thuật mới của y tế. Thì rõ ràng rằng, mặc dù rằng rõ ràng là cái bảo hiểm tư không có áp dụng thì vẫn còn có Medicare, phải không? Dạ.
Dạ, dạ đúng như vậy.
Dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình rất nhiều, và trước thềm năm mới 2026 cũng như Giáng sinh sắp tới, xin thay mặt quý khán giả kính chúc bác sĩ một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng.
Dạ, xin cảm ơn anh Phan Bách, và cũng nhân cái dịp mà mùa Noel cũng như năm mới sắp tới thì mình cũng xin chúc anh Phan Bách, gia quyến và toàn thể quý vị đang nghe đài đây một năm mới, một mùa Noel rất là vui vẻ, và một năm mới đến là lúc nào cũng mạnh khỏe, lúc nào cũng hạnh phúc bên những người thân của mình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.